Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Mai Vân, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 5, 2013. Hàng ngàn người ký tên vào kiến nghị đòi trả tự do cho Phương Nguyên và Nguyên Kha ở Việt Nam. Tổ chức bảo vệ rừng Global Witness phản bác tuyên bố không chiếm đất của Hoàng Anh Gia Lai. Philippines phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải. Bắc Triều Tiên trả tự do cho 16 ngư dân Trung Quốc. Barack Obama sẽ gặp Tập Cận Bình vào đầu tháng 6 tại California. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ chỉ trích chính sách hai mặt về tôn giáo của Việt Nam. Lo ngại thay đổi chế độ, giới lãnh đạo Việt Nam bỏ phương án đổi tên nước, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trả lời RFI từ Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, người Việt trong và ngoài nước phản đối bản án kết tội hai sinh viên Nguyễn Phương Nguyên và Đinh Nguyên Kha. Chỉ trong vòng vài giờ, bản kiến nghị đã thu hơn 1.000 chữ ký, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho hai người trẻ yêu nước. Thủy My trình bày và đặt câu hỏi với luật gia Lê Hiếu Đăng.
Hôm 16 tháng 5, Tòa án tỉnh Long An đã tuyên án Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi, 6 năm tù và 3 năm quản thúc, Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi, 8 năm tù và 3 năm quản thúc. Bản kiến nghị trên viết, xin trích, hai thanh niên yêu nước này bị kết án vì đã chống mưu đồ và hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước ta, chống bọn tham nhũng đang phá hoại đất nước, mặc dù họ chỉ dùng những biện pháp ôn hòa phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhấn mạnh đến thái độ và lời phát biểu của hai thanh niên đó trước tòa, biểu thị trí tuệ và khí phách của thế hệ trẻ nặng lòng vì nước, không khuất phục trước cường quyền, bản kiến nghị nhận định, bản án này khiến dư luận xã hội bất bình, thế giới lên án, chỉ làm hài lòng những kẻ có mưu đồ bành trướng xâm hại Việt Nam. Lời chẩn. Những người ký tên trong kiến nghị kêu gọi nhà cầm quyền trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và những người yêu nước ôn hòa đã bị kết án và tù đày trong thời gian qua. Tuy chỉ mới được đưa lên mạng từ tối qua, nhưng đến sáng nay đã có gần 1.000 chữ ký trực tuyến của nhiều giới trong và ngoài nước, trong đó có các thân hào nhân sĩ, những khuôn mặt hoạt động phong trào trước năm 1975, các nhà văn, nhà báo, nhà khoa học tên tuổi, cũng như những người lao động bình thường đang sinh sống tại Việt Nam và nhiều nước khác nhau trên thế giới. Trả lời RFI Việt ngữ, luật gia Lê Hiếu Đăng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận xét.
Có thể nói hiện nay nhân dân cả nước đang rất phẫn nộ trước cái bản án dành cho hai em đó. Thành ra trong lời kêu gọi chúng tôi dùng chữ phẫn nộ mà đúng là thực chất, bởi vì thật ra cái hành động của hai em là một hành động yêu nước, chống Trung Quốc, chống tham nhũng, nhưng mà từ những hành động đó mà đi đến một cái bản án đến 6 năm cho anh Uyên và 8 năm cho em Kha thì đúng là rất là tàn bạo đối với hai em còn trẻ và tương lai em như thế nào. Thành ra ở đây có hai vấn đề, một là phẫn nộ lên án cái việc đó. Cái thứ hai, rất là khâm phục hành động có thể nói là hiên ngang và những cái phát biểu rất là đúng đắn của em Nguyên và em Kha trước tòa, nhất là em Nguyên, thái độ rất là chính trực. Mà chúng tôi nói thật rất thất vọng là khi em Nguyên bị bắt thì cũng đã có nhiều nhân sĩ trí thức gửi kiến nghị ra chủ tịch Tân Thang để mà có cái sự can thiệp chỉ đạo với các ngành chức năng để xem xét cái trường hợp này. Nhất là em Nguyên là một đoàn viên thanh niên, là ban chấp hành đoàn trường, tức là nằm trong cái hệ thống của đảng và nhà nước. Thế lý do gì mà các em có cái hoạt động như vậy? Rất tiếc là chủ tịch nước Trương Tấn Sang cái động thái gì để mà can thiệp vào việc này. Nhưng mà bây giờ xử bản án là quá nặng. Rõ ràng ý đồ của nhà nước là muốn răn đe, nhưng mà cái ý đồ này sẽ không đạt được. Bởi vì làm cho công luận trong cả nước phẫn nộ, nhân dân bất bình, càng chống đối đảng và nhà nước hơn nữa. Chứ không làm giảm nhẹ đi được, mà tạo một cái sự đối kháng, đối lập giữa các tầng lớp nhân dân đối với nhà nước trước những cái bản án vô lý như vậy. Do đó mà chúng tôi hy vọng rằng với lời kêu gọi mới này mà những người ký toàn là những người có chức vụ rồi nhân sĩ trí thức mà tôi đếm rất nhiều là giáo sư, tiến sĩ rồi cả vị có cái cương vị trong xã hội mà tốc độ ký rất nhanh. Chứng tỏ về cái sự phẫn nộ và cái quan tâm của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với nhân sĩ trí thức, đến cái bản án quá nặng nề đối với như là em Kha. Vì vậy tôi hy vọng rằng đến cái khâu phúc thẩm, tòa án tỉnh Long An sẽ chuyển lên tòa án nhân dân tối cao, thì lúc đó các cơ quan chức năng của Trung ương phải có một cái thẩm định như thế nào để xem xét lại cái bản án đó.
Vừa rồi là luật gia Lê Hiếu Đăng trả lời phỏng vấn của Thủy My liên quan về vấn đề môi trường. Tổ chức bảo vệ rừng Global Witness phản bác lập luận biện minh của Hoàng Anh Gia Lai và nói rằng đã từng gặp đại diện của tập đoàn này, cũng như có bằng cớ công ty của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức chiếm đất của nông dân Campuchia và Lào để trồng cao su. Thủy My tổng hợp.
Global Witness khẳng định vẫn duy trì quan điểm cũng như đang nắm trong tay các bằng cớ. Tổ chức này nói rằng có các tài liệu chứng minh việc Hoàng Anh Gia Lai trồng cao su tại Campuchia và Lào trong năm 2012 là vi phạm quy định. Báo cáo công bố ngày 13 tháng 5 của Global Witness đưa ra các bằng chứng cho thấy làm thế nào Hoàng Anh Gia Lai có thể thu tóm được một diện tích đất đai rộng lớn gần gấp 5 lần giới hạn cho phép ở Campuchia. Công ty cũng đã làm ngơ trước các quy định về môi trường và xã hội, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân địa phương và gây tổn hại cho các khu rừng. Theo tổ chức trên, thì thay vì giải quyết các vấn đề bị cáo buộc và cải thiện tình hình, Hoàng Anh Gia Lai lại ưu tư nhiều hơn về việc duy trì hình ảnh của mình trước công chúng. Thông cáo của Global Witness cho biết, tổ chức này đã gặp gỡ đại diện của Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 22 tháng 8 năm ngoái tại Pleiku để trình bày các bằng chứng và đưa ra khuyến cáo về các biện pháp khắc phục. Việc ông Đoàn Nguyên Đức nói rằng không hề có cuộc gặp trên, theo Global Witness là sai sự thật, vì trước đó đôi bên đã trao đổi qua lại bằng email trong nhiều tuần lễ. Đến tháng 3 năm nay, Global Witness đã gửi thư cho Hoàng Anh Gia Lai để cập nhật tình hình, nhưng không được hồi âm. Tổ chức phi chính phủ này cũng cho biết đang đối thoại với ông Đoàn Nguyên Đức và các cộng sự để gặp gỡ một lần nữa tại Pleiku vào tháng 6 tới. Thông cáo cũng bày tỏ mong muốn cùng thảo luận trực tiếp với Tập đoàn Việt Nam để tìm ra giải pháp. Báo cáo công bố ngày 13 tháng 5 của Global Witness cáo buộc hai công ty lớn của Việt Nam là Hoàng Anh Gia Lai và Tổng Công ty Cao su Việt Nam đã thuê các vùng đất rộng lớn trồng cao su tại Lào và Campuchia. Hai công ty trên có liên quan đến việc chặt đốn rừng trong và ngoài ranh giới nhượng quyền qua việc liên kết với các ông trùm và viên chức địa phương, bên cạnh đó còn gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.
Nhà Trắng mở rộng cửa đón tiếp Tổng thống Thanh Sen. Trong dịp này, Tổng thống Mỹ Barack Obama khen ngợi nỗ lực cải cách chính trị và kinh tế của lãnh đạo Miến Điện từ 2 năm qua. Thẩm định tình hình còn nhiều khó khăn, Tổng thống Thanh Sen cam kết sẽ tiếp tục con đường dân chủ hóa chế độ mà theo ông, nhờ có phần trợ giúp của Hoa Kỳ nên Miến Điện mới có được ngày nay. Từ Washington, thông tín viên Rafael Renz tường thuật.
Un entretien d'un peu plus d'une heure dans le bureau ovale, à l'issue duquel Barack Obama salue les efforts de son homologue pour lutter contre les violences communautaires.
Cuộc gặp gỡ kéo dài hơn một giờ trong văn phòng bầu dục tại Nhà Trắng. Tổng thống Barack Obama ngợi khen nỗ lực của Tổng thống Thanh Sen ngăn chặn bạo lực giữa các sắc tộc tại Miến Điện, nhưng nhấn mạnh là cần phải chấm dứt tình trạng truy bức tín đồ Hồi giáo. Trong năm 2012, hơn 200 người Rohingya bị giết và hơn 40 người đã thiệt mạng kể từ đầu năm nay ở miền Trung Miến Điện qua các vụ bạo động chống Hồi giáo. Ngoài những quan ngại này, Tổng thống Mỹ hoan nghênh sự kiện Miến Điện hội nhập vào con đường dân chủ. Ông Barack Obama vinh danh đồng nhiệm Miến Điện. Ông nói, xin trích, quan hệ hai nước được cải thiện đó là nhờ các hoạt động quyết định của Tổng thống Thanh Sen, hết lời dẫn. Trong phần đáp từ, lãnh đạo Miến Điện cam kết sẽ tiếp tục cải cách dân chủ, tiếp tục chương trình thăm viếng lịch sử. Tổng thống Thanh Sen lần đầu tiên sẽ đọc diễn văn tại một đại học ở Washington và phòng thương mại trong khuôn khổ chiến dịch chinh phục cảm tình công luận và doanh nhân Mỹ.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Tại Biển Đông, Philippines phản đối tàu chiến Trung Quốc xâm nhập lãnh hải. Bắc Kinh đã đưa chiến hạm và tàu hải giám vào vùng đảo đá ngầm Ayunjin. Manila đã gửi công hàm phản đối từ 10 ngày nay, nhưng Sứ quán Trung Quốc không trả lời.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay cho biết một chiến hạm và hai tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển Philippines, không xa đảo Vành Khăn. Khu vực này có tên là Second Thomas Shoal, được Philippines đặt tên là bãi đá ngầm Ayugin. Phát ngôn viên Raul Hernandez cho biết thêm là chính phủ Philippines đã đưa công hàm phản đối hành vi bất hợp pháp của Hải quân Trung Quốc đến Sứ quán Bắc Kinh tại Manila từ ngày 10 tháng 5. Tuy nhiên, cho đến nay, phía Trung Quốc vẫn im hơi lặng tiếng. Bãi đá ngầm Second Thomas là một quần đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa nằm cách đảo Palawan của Philippines 200 km về hướng Bắc. Manila không nói là đã phát hiện tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải từ khi nào. Năm ngoái, Trung Quốc đã chiếm một đảo nhỏ của Philippines với lý do bảo vệ chủ quyền.
Bắc Triều Tiên trả tự do cho 16 ngư dân Trung Quốc. Chiếc tàu cá cùng 16 ngư dân Trung Quốc bị một nhóm võ trang Bắc Triều Tiên cầm giữ đòi tiền chuộc mạng đã được thả vào ngày hôm nay 21 tháng 5, theo tin của Tân Hoa Xã. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đến giờ này chưa xác định thông tin thả tàu.
Chiếc tàu cá Trung Quốc đã bị một nhóm vũ trang Bắc Triều Tiên bắt giữ từ ngày 6 tháng 5. Theo lời chủ tàu, những kẻ này đòi tiền chuộc 600.000 nhân dân tệ cho mỗi ngư dân. Tàu cá và ngư dân Trung Quốc đã được thả ra sau khi Bắc Kinh vào hôm qua đã lên tiếng kêu gọi Bình Nhưỡng can thiệp để nhanh chóng giải quyết vụ việc. Trả lời tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm nay, người chủ tàu cho biết thêm là những người cướp tàu yêu cầu ông rót tiền chuộc vào một trương mục của một công ty ở Đồng Đăng, thành phố Trung Quốc giáp ranh Bắc Triều Tiên. Theo ông, thì tàu chẩn bắt các ngư phủ là một chiếc tàu tuần duyên quân sự Bắc Triều Tiên. Theo AFP, đây không phải là lần đầu tiên tàu cá và ngư dân Trung Quốc bị phía Bắc Triều Tiên bắt giữ. Vào tháng 5 năm ngoái 2012, 28 ngư dân bị cầm giữ trong 13 ngày. Thủ phạm được cho là những kẻ bắt cóc nạc danh. Sau đó mới nói là những người trong guồng máy Bắc Triều Tiên.
Thượng đỉnh Mỹ-Trung vào tháng 6. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 6 này tại California, chính xác là vào ngày 7 và 8 tháng 6. Thông tín viên RFI Stéphane Lagarde phân tích từ Bắc Kinh.
Les États-Unis restent un miroir pour les dirigeants chinois et cette rencontre a donc une très haute importance pour Pékin, même si comme à chaque fois.
Hoa Kỳ vẫn là một tấm gương soi bóng đối với lãnh đạo Trung Quốc và cuộc gặp gỡ này hết sức quan trọng đối với Bắc Kinh cho dù như thường lệ chỉ diễn ra trong khuôn khổ một vòng công du. Trước khi đến California, Tập Cận Bình xuất hiện ở Trinidad, Tobago, Costa Rica và Mexico, một cách để cho thấy là Trung Quốc không quên phần kia của lục địa Mỹ. Chủ đề tranh chấp giữa Washington và Bắc Kinh không thiếu, đồng nhân dân tệ có tăng giá nhưng trong mắt Nhà Trắng thì vẫn chưa đủ. Ngoài ra, còn vấn đề gián điệp tin học và nhất là chính sách xoay trục của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương mà ông Obama đã đưa ra để đối phó với tham vọng khu vực của cường quốc kinh tế đứng thứ nhì thế giới. Nhưng ngoài các mối bất đồng, hai vị lãnh đạo sẽ có dịp nhấn mạnh trên những gì đã thực hiện trong 4 năm qua với vài hình ảnh mạnh như đại sứ Mỹ và Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc thì thầm với nhau trong lúc bỏ phiếu trừng phạt cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên, hay ảnh Trần Quang Thành đến bệnh viện Bắc Kinh trên chiếc xe lăn sau cuộc thương lượng giữa đại sứ Mỹ và lãnh đạo Trung Quốc trước khi ông sang Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2012.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Nhà khoa học Mỹ làm việc cho một hồ sơ liên quan đến Huawei Trung Quốc ở Singapore đã bị sát hại. Một bác sĩ pháp y người Mỹ vào ngày hôm nay 21 tháng 5 khẳng định là nhà nghiên cứu Mỹ Santos làm việc tại Singapore về một hồ sơ nhạy cảm đối với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei đã bị ám sát chứ không phải tự tử như kết luận trước đó của cảnh sát. Theo giải phẫu pháp y thì Santos, kỹ sư điện tử Mỹ, 31 tuổi, chết trong tư thế treo cổ ở Singapore vào tháng 6 2012, đã tự tử. Tuy nhiên, với kết quả giám nghiệm tử thi thì nhân vật này đã bị ám sát và nguy tạo thành một vụ tự tử. Tại Hoa Kỳ, lốc xoáy thảm khốc tại Oklahoma khiến hàng chục người chết. Theo kết quả mới nhất, 91 người trong đó có rất nhiều học sinh và hàng trăm người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy. Đó là hậu quả của trận lốc xoáy thổi qua khu vực thị trấn Moore, vùng ngoại ô Oklahoma City.
Thưa quý thính giả và các bạn, sau những ngày đầu tiên diễn ra dưới mưa, Liên hoan Cannes hôm nay bắt đầu hoạt động gần như là trở lại bình thường dưới ánh nắng chói chang. Trong bầu không khí ấm áp đó, hôm nay có hai bộ phim, một của Mỹ và một của Ý, được cho ra mắt ban giám khảo trong chương trình chính thức. Chúng tôi sẽ trở lại với bộ phim của Mỹ trong giây lát. Riêng bộ phim thứ nhì đại diện cho điện ảnh của Ý là La Grande Bellezza, vẻ đẹp tột cùng của đạo diễn Paolo Sorrentino. Tác phẩm này là câu chuyện của một nhà văn đã bắt đầu bước vào tuổi già. Ông muốn tìm lại một chút thi vị trước khi vĩnh biệt lìa xa tất cả. Nhân vật chính là Jeff Gambardella không khỏi khiến người xem liên tưởng đến dòng điện ảnh của những Federico Fellini hay là Terrence Malick. Về phần nam diễn viên thủ vai chính là Tony Servillo, giới phê bình đã không ngớt lời khen ngợi vì hiếm ai thể hiện một cách sâu sắc hai khía cạnh trong cùng một con người tương phản với nhau. Jeff vừa thích cuộc sống về đêm với những buổi tiếp tân, nhảy đầm, thâu đêm suốt sáng, ồn ào. Dù lúc nào cũng rất đông bạn, thế nhưng Jeff lại rất cô đơn và ông sống nhiều với quá khứ hơn là hiện tại. Nhiều người cho rằng tài tử Ý Servillo rất có triển vọng để đoạt giải thưởng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất của Cannes năm nay. Nhưng xin trở lại với chương trình Liên hoan Cannes cách nay 2 ngày ở hạng mục Nhãn quan độc đáo Un certain regard, bộ phim tài liệu của đạo diễn Pháp gốc Campuchia là Rudy Pang, L'image manquante, hình ảnh thiếu sót đã được đánh giá rất cao. Nhiều nhà phê bình không ngần ngại cho rằng Rudy Pang đã tìm ra cho mình một con đường mới để phục vụ nghệ thuật điện ảnh, để kể lại cái câu chuyện đau thương của bản thân, của gia đình và của cả một dân tộc dưới thời kỳ Khmer Đỏ, thì nhà làm phim này đã dùng những cái tượng nặng bằng đất sét khi nói về những nạn nhân dưới một chế độ cực kỳ khát máu. Tượng bằng đất sét còn thể hiện cái nhìn của tuổi thơ về tội ác diệt chủng. Chính cái nhìn đó là một hình thức phản kháng vô cùng mãnh liệt mà đạo diễn mang hai quốc tịch Pháp và Campuchia này đã truyền tải đến người xem. Rudy Pang đã từng làm phim về tội ác Khmer Đỏ. Năm 2002, ông đã cho ra mắt bộ phim S21. Thế nhưng lần này với L'image manquante, Rudy Pang nhìn cùng một sự kiện nhưng dưới một góc độ mang tính cá nhân nhiều hơn. Đấy là một bộ phim hết sức mãnh liệt. Xem xong thì khán giả chỉ còn biết im lặng trước ngần ấy đau thương mà con người gieo rắc cho đồng loại. Thanh Hà, Cannes, RFI.
RFI. RFI. Et l'info devient mondiale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề của ngày 21 tháng 5 2013, Hoa Kỳ chỉ trích chính sách hai mặt về tôn giáo của Việt Nam. Hiến pháp và luật pháp Việt Nam công nhận quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, trên thực tế, chính quyền diễn giải tùy tiện và trong nhiều trường hợp đã giới hạn quyền tự do tín ngưỡng. Trên đây là nhận định của bản phúc trình về vi phạm tự do tôn giáo 2012 tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào ngày hôm qua 20 tháng 5. Trong bản báo cáo 2012 về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới, phần 7 trang dành cho Việt Nam, Hoa Kỳ nhận định xu hướng chung của chính phủ Việt Nam trong năm qua là không thay đổi một cách đáng kể. Nhiều trường hợp chà đạp tự do tôn giáo, kể cả hành vi, câu lưu, giam giữ và kết án tù đã xảy ra. Tại các tỉnh và vùng xa xôi, chính quyền địa phương sử dụng biện pháp hành chánh nhiêu khê để sách nhiễu tín đồ Thiên Chúa giáo. Tình trạng người theo đạo bị phân biệt đối xử vẫn tồn tại. Bản báo cáo liệt kê một danh sách dài về các sự kiện tiêu cực trong cách thi hành pháp luật tại Việt Nam. Cụ thể là cuối năm 2012, chính phủ ra sắc lệnh mới về đăng ký hoạt động tôn giáo với mục tiêu được công bố là làm giảm bớt thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, trên thực tế, sắc lệnh này tạo điều kiện cho chính quyền địa phương can thiệp vào sinh hoạt tôn giáo, học tập giáo lý, đào tạo nhân sự. Và mặt khác, vẫn còn phải chờ nghị định hướng dẫn thi hành vào cuối năm nay 2013. Chính quyền Việt Nam tiếp tục bất chấp những quy định tôn trọng tự do tôn giáo có ghi trong hiến pháp. Những hội thánh Tin Lành hay tổ chức Phật giáo không được nhà nước công nhận, mặc dù đã tuân thủ pháp luật, nộp đơn xin hoạt động, tiếp tục bị sách nhiễu trừng phạt. Bản báo cáo đương cử trường hợp chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục truy bức nhân sự của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Tháng 7 năm 2012, tín đồ Bùi Văn Thâm bị bắt và bị kết án 2 năm 6 tháng tù với tội danh chống nhà nước. Đến tháng 10 thì bắt luôn người cha là Bùi Văn Trung. Ở Pleiku, mục sư Tin Lành Nguyễn Công Chính bị kết án 11 năm tù trong phiên xử phúc thẩm vào tháng 11 năm 2012 với tội danh phá hoại đoàn kết dân tộc. Còn ở Sóc Trăng, nhà sư Thạch Thun, người Việt gốc Khmer, bị quy tội tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam với báo chí nước ngoài và bị ép buộc phải hoàn tục. Chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục gây khó khăn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tháng 8 năm rồi, công an bao vây chùa Liên Trì ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, cản trở thượng tọa Không Tánh tổ chức một buổi lễ có sự tham gia của nhiều cựu chiến binh, thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Chùa Giác Minh ở Đà Nẵng cũng bị bao vây, sư trụ trì bị tố là nhận tiền của người nước ngoài. Ngay những giáo hội được chính thức hoạt động, được chính quyền công nhận cũng bị giới hạn sinh hoạt. Tháng 3 năm 2012, một phái đoàn tín hữu Công giáo bị cấm xuất cảnh sang Ý dự lễ phong thánh cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Tháng 4, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải cung cấp giấy tờ thêm, cản trở lễ tấn phong linh mục của 7 tu sĩ. Danh sách những vụ vi phạm tự do tôn giáo rất dài, trải rộng từ Bắc xuống Nam, từ tình trạng của người Hờ Mông ở Tây Nguyên đến giáo dân Cồn Dầu ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, tác giả bản báo cáo trong phần cuối cũng ghi nhận 4 trường hợp được xem là có cải thiện. Đó là lần đầu tiên chính quyền cho phép 20 tín đồ đạo Baha'i sang Israel dự đại hội. Trong tháng 7 và 8, có 20 hội thánh tin lành ở Tây Nguyên được đăng ký. Tháng 8, chính quyền Hà Nội trả lại 500 mét vuông đất cho nhà thờ Thánh Phêrô. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định là Sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Tòa lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên đối thoại và khuyến khích chính quyền Việt Nam nới rộng tự do tôn giáo. Nhân viên Ngoại giao Mỹ cũng tiếp xúc thường xuyên với các nhà lãnh đạo tôn giáo Việt Nam, kể cả những tu sĩ bị áp bức trực tiếp. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Hà Nội hãy tiếp tục cải thiện nhân quyền. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với mục liên quan điện ảnh Cannes. Thanh Hà giới thiệu hai bộ phim trình chiếu tại liên quan này, Behind the Candelabra, đằng sau những ngọn nến và cuộc chung sống với Liberace. Tiếp theo đó là phần điểm báo của Thu Hằng và cuối cùng là tạp chí Kinh tế, cũng do Thanh Hà biên soạn, Philippines tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn nghèo. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Lo ngại thay đổi chế độ, giới lãnh đạo Việt Nam bỏ phương án đổi tên nước, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trả lời RFI từ Hà Nội.
RFI tiếng Việt xin chào nhà sử học Dương Trung Quốc. Thưa ông, như ông biết, trong cái phiên họp khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam năm nay thì ban biên tập soạn thảo sửa đổi hiến pháp vừa tuyên bố không đưa vấn đề thay đổi tên nước ra thảo luận tại Quốc hội nữa. Đây là một quyết định gây bất ngờ vì chỉ cách đó ít hôm, vào ngày 17 tháng 5, thứ sáu tuần trước, thì trong cuộc họp báo trước kỳ họp Quốc hội lần này thì thông báo chính thức từ phía Quốc hội vẫn sẽ là có hai phương án liên quan đến việc đổi tên nước. Vậy xin ông cho biết cụ thể về vấn đề này ạ.
Tôi nghĩ công chúng chung thì có thể là thấy bất ngờ, bởi vì trước kỳ họp này thì cũng thấy những văn bản soạn thảo đều có đưa ra hai phương án lựa chọn. Nhưng mà thực ra chúng tôi cũng không khá bất ngờ lắm, bởi vì cái quyết định này nó bộc lộ rất rõ một cái xu thế chung của các nhà lãnh đạo Việt Nam, là rất nhiều cái e ngại cho rằng là việc đổi tên nước có liên quan gì đó đến cái định hướng phát triển về mặt chính trị, về cái bản chất của nhà nước. Thực ra là phải nói triển khai cái sửa đổi hiến pháp năm 92 thì cũng đã lâu rồi, nhưng phải cho đến cách đây một vài tháng thôi thì cái phương án mới được đưa ra sau những cuộc thảo luận ở trong cái ủy ban sửa đổi hiến pháp. Và cái quyết định ấy được đưa ra thì cũng tạo ra được một cái mối quan tâm chung của xã hội, bởi vì một trong những cái lý do mà được đưa ra, tôi có được tham dự cuộc trao đổi đó, thì có ý kiến thì cho rằng là cái thượng tầng của chúng ta nhấn mạnh đến cái xã hội chủ nghĩa, nhưng cái hạ tầng chúng ta phải nói vẫn là trong cái thời kỳ phát triển còn rất thấp, cho nên giữa cái thượng tầng hạ tầng nó không phù hợp. Còn tôi cũng có phát biểu rằng là không nên quay đây là bước lùi, bởi vì cũng như một cỗ xe thì nó được cơ chế lùi, người lái xe phải biết lùi, còn cái xe nó có thể tiến đi xa được, tiến vững vàng được. Thì tôi nhớ là sau cái cuộc thảo luận ấy thì chủ tịch Quốc hội mới đặt vấn đề là vậy thì ta đưa ra phương án để cho Quốc hội bàn thảo xem. Nhưng người ta biết rằng sau đó thì còn qua rất nhiều cái bộ lọc khác, và sau cái kỳ họp thường vụ Quốc hội vừa rồi thì trình ra cái văn bản ngày hôm nay, thì giải thích của cái ban soạn thảo rằng là gác lại cái phương án trở lại cái danh sách Việt Nam Trung Hoa. Những cái giải thích của ban soạn thảo thì cũng đưa ra một số cái yếu tố về mặt là thủ tục hành chính, ví dụ như là vấn đề có đổi tiền không, vấn đề có thay dấu má không, cái sự tốn kém cái khó không. Đồng thời cũng nói đến cái việc là cái việc đổi tên có thể là ảnh hưởng đến cái nhận thức và thay đổi cái định hướng phát triển. Vì thế tôi nghĩ không bất ngờ lắm, thì đấy nó vẫn theo cái nếp cũ, nó chưa có được cái đột phá. Và rất là khó nhất là lúc này là không có được cái điều kiện để định lượng xem cái quyền phục quyết của dân như nào. Đây là vấn đề chung với cả hiến pháp, mà trong đó vấn đề đổi quốc danh chỉ là một trong những vấn đề của hiến pháp mà.
Vâng, thưa ông, được biết ông là một người mà ủng hộ cái phương án đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông có thể cho thính giả biết được thêm về cái suy nghĩ của ông đối với cái tầm quan trọng của cái việc đổi tên nước?
Tôi thì nghĩ rằng là trước hết là như tôi đã phát biểu, nếu ai e ngại cho rằng đây là bước lùi thì tôi nghĩ hoàn toàn không phải là bước lùi. Mà quan điểm của tôi là ta trở lại cái nền tảng. Vì dẫu sao nước Dân Chủ Cộng Hòa cũng là một cái danh xưng được lựa chọn sau một cái biến cố lịch sử rất lớn là cuộc cách mạng tháng 8 năm 45. Cho nên cái tính đồng thuận rất cao của người dân khi gắn liền cái nền độc lập, chấm dứt cái chế độ thuộc địa và chế độ phong kiến bằng một cái mô hình chính trị có thể nói là tiên tiến nhất lúc đó. Chúng tôi người làm sử đặt câu hỏi tại sao Hồ Chí Minh là một chiến sĩ cộng sản đã từng hoạt động rất lâu năm ở nước Nga Xô Viết, là một chiến sĩ quốc tế cộng sản. Vậy mà khi mà giành được độc lập thì cụ lại không áp đặt chế độ Xô Viết vào những năm 45. Cái sự lựa chọn ấy thể hiện rất rõ cái nhận thức rằng cái chế độ dân chủ cộng hòa là một cái thành tựu về mặt chính trị của nhân loại mà người Việt Nam lựa chọn trong cả quá trình xây dựng đất nước của mình khi nước Nga đã độc lập. Chúng ta biết năm 76, tức là chỉ thời gian rất ngắn sau khi mà cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã bị sụp đổ, thì cái việc thống nhất lãnh thổ, thống nhất hành chính, trong đó có thống nhất quốc gia và quốc danh gần như là một cái nhu cầu hết sức là bức xúc. Vì ta biết rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một danh xưng chung của cả nước Việt Nam. Trong hiến pháp đều nói đấy là danh xưng của nước Việt Nam độc lập từ Bắc chí Nam. Nhưng từ với cái hiệp định Geneva năm 1954 thì được dỡ sao cái không gian của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chủ yếu là miền Bắc, còn miền Nam là chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ thì nhà nước Cộng Hòa miền Nam Việt Nam của Mặt trận Dân tộc Giải phóng về danh nghĩa là cái người quản lý Việt Nam. Vì thế hình như lúc đó phải chăng người ta muốn chọn một cái tên gì đó để không tạo ra cái hình thức là miền Bắc thôn tính miền Nam. Thế nhưng mà có một cái lý do nữa là tại sao lại không chọn một cái tên nào khác. Thì ta nhớ rằng là năm 76, và lúc đó có thể nói Liên Xô là một chỗ dựa, một đồng minh lớn nhất, thì cái mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội nó là nằm trong tầm tay. Hiến pháp năm 1980 thì có thể trong một trường vực nào đó nó có xu thế là Xô Viết hóa. Tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rồi cũng đổi cái chính phủ là Hội đồng Bộ trưởng, rồi Hội đồng Nhà nước cần lập khuôn. Và chúng ta cũng biết trong hiến pháp 80 những cái yếu tố của hiến pháp Liên Xô đã được đưa vào đây, ví dụ như cái điều 4 về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hay là cái khái niệm về cái sở hữu toàn dân chẳng hạn, lúc đó bắt đầu có. Và sau này khi cái hiến pháp 80 chỉ tồn tại được có 12 năm thôi thì nó phải sửa đổi, thì tất cả những yếu tố đó vẫn được giữ lại như là một cái sự kế thừa. Và cái sự kế thừa khiến cho những nhà lãnh đạo thì không dám thay đổi, thì cho rằng thay đổi tức là mình đã không đi tiếp cái con đường mà mình đã vạch ra rồi. Và trong bối cảnh chính trị phức tạp này có thể người ta e ngại rằng đó là cái thông điệp về vấn đề gì đó chưa chính trị. Tôi cho đến cái tâm lý dễ thấy ở các nhà lãnh đạo Việt Nam. Và vì thế mà cá nhân tôi, tại sao tôi muốn trở lại Việt Nam chủ nghĩa, tôi không bàn cái mục tiêu phát triển sau này nó là chủ nghĩa xã hội hay không, thì ít nhất trở lại cái nền tảng, mà cái nền tảng ấy đã từng là tạo dựng được một cái sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Trong khi đó thì cái chủ nghĩa xã hội vẫn còn có cái gì rất là xa xôi. Vì thế cho nên nếu chúng ta trở lại Việt Nam chủ nghĩa, chúng ta là trở lại nền tảng, và từ nền tảng ấy ta hoàn toàn có thể lựa chọn con đường phát triển phù hợp nhất của Việt Nam trong tương lai.
Thưa ông, thì ở cái điểm ông nhấn mạnh đến ấy, tức là cái điểm tập hợp cái sức mạnh của dân tộc đấy, thì cái với cái tên gọi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì cũng có những cái ý kiến lo ngại rằng là như vậy nó sẽ làm gợi nên sự đối đầu xưa giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam.
Tôi nghĩ rằng tất nhiên có thể có mỗi người có nhìn khác nhau, tôi hết sức tôn trọng, nhưng tôi đang trình bày quan điểm của tôi thôi. Bởi vì năm Việt Nam Chủ Hòa nó hình thành từ năm 1945 và nó được khẳng định trong hiến pháp năm 46, và rõ ràng vào cái thời điểm đấy nó làm sức tập hợp toàn dân thực sự. Còn sau này trong quá trình phát triển của nó chịu tác động bởi những cái yếu tố của cái thời đại thay đổi, nó có thể là mang lại những cái sự phân tâm trong Việt Nam, mỗi vùng miền cái sự lựa chọn chế độ chính trị khác nhau. Nhưng tôi muốn nói trở lại cái gốc, tức là cái gốc của một cái Việt Nam hiện đại, một Việt Nam độc lập xác lập trên nền tảng một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thực sự. Tôi chỉ nghĩ rằng là nếu như tôi mà cho có cơ hội, tôi vẫn phát biểu ý kiến của tôi. Đã có những ở Việt Nam ấy, hiện nay chúng tôi nghĩ rằng ngay cả vấn đề sửa đổi hiến pháp nữa là hiện nay thiếu một cái công cụ để thực hiện cái quyền phúc quyết của dân. Đây là vấn đề chung của hiến pháp chứ không riêng vấn đề trên nước. Tôi nghĩ rằng là hiện nay trong người dân Việt Nam còn có ba cái quyền tự do mà tôi dùng cái khái niệm của đang bị treo chứ tôi đưa chưa thực thi vào cuộc sống. Và ba cái quyền này là những công cụ để người dân có thể thể hiện cách đầy đủ nhất cái sự phúc quyết của mình đối với vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có vấn đề hiến pháp. Đó là thứ nhất là cái quyền tự do hội họp, trong đó có cả biểu tình. Thứ hai là cái quyền lập hội, và thứ ba là cái quyền việc tổ chức trưng cầu dân ý làm cái phương thức để định lượng cái sự phúc quyết đấy. Thì rất tiếc là phải nói ba cái công cụ này đã gần như đã sẵn sàng, ai cũng cảm thấy cần thiết. Vấn đề biểu tình rõ ràng đã tìm được cái sự đồng thuận cao là cần phải có. Còn cái luật hội thì luật lập hội thì có thể nói đưa ra quốc hội nhiều lần nhưng chưa thông qua được. Còn cái việc mà bên tổ chức trưng cầu dân ý thì tôi cũng thấy quốc hội cũng đã nêu ra nhiều lần rồi, nó cũng đang có cái tiến trình tiếp cận để mà soạn thảo. Thì quả thực là nếu khi đã có được ba cái này rồi là cái công cụ để người dân thể hiện được tiếng nói của mình, tập hợp được trong những cái nhóm lợi ích xã hội khác nhau để nêu lên cái tiếng nói của mình và có một cái định lượng trong cái công cụ định lượng để cái quyền phát triển đấy, thì chắc rất nhiều vấn đề như cái vấn đề tên gọi nước thì cho là hoàn toàn nó đơn giản hơn rất nhiều. Chứ còn bây giờ rất là khó nói rằng là ai, bao nhiêu người, nhiều người ủng hộ cái này hay ủng hộ phương án gì là rất khó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng là điều đáng tiếc nếu như mà ở vào những cơ hội này mà người dân có thể tham gia một cách trực tiếp hơn để có những quyết định nó kịp thời hơn, nó sáng suốt hơn, thì tôi cho là có thể là rút ngắn được những cái bước đi Việt Nam có thể phát triển một cách nó bền vững, nó thu hút được cái sự tụ tâm, nhất là trong cái bối cảnh mà đứng trước nhiều thử thách như này.
Dạ vâng, EKP xin chân thành cảm ơn nhà sử học Dương Trung Quốc.
Dạ vâng, xin cảm ơn ạ.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hàng ngàn người ký tên vào kiến nghị đòi trả tự do cho Phương Uyên và Nguyên Kha ở Việt Nam. Tổ chức phi chính phủ Global Witness phản bác tuyên bố không chiếm đất của Hoàng Anh Gia Lai. Philippines phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải. Bắc Triều Tiên trả tự do cho 16 ngư dân Trung Quốc. Barack Obama sẽ gặp Tập Cận Bình đầu tháng 6 tại California. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ chỉ trích chính sách hai mặt về tôn giáo của Việt Nam. Lo ngại thay đổi chế độ, giới lãnh đạo Việt Nam bỏ phương án đổi tên nước, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trả lời RFI từ Hà Nội. Thưa quý vị, sau đây Thanh Hà sẽ mở đầu phần 2 của chương trình với chuyên mục Can 2013 Behind the Candelabra, đằng sau ngọn nến.
Behind the Candelabra hay cuộc chung sống với Liberace đưa lên màn ảnh lớn cuộc đời và sự nghiệp của một nhân vật nổi tiếng để nhìn lại ý nghĩa chính trị trong công cuộc đấu tranh của mỗi một con người ở mỗi một thời đại. Đấy là mục tiêu của các đạo diễn khi họ dàn dựng một bộ phim về một nhân vật nổi tiếng nào đó trên thế giới. Lần này tại Liên hoan điện ảnh Cannes, nhà làm phim người Mỹ Steven Soderbergh nhìn lại cuộc đời của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng là Vladio Valentino Liberace, mà bạn bè gọi một cách thân mật là Li. Không chỉ là một nhạc sĩ tài hoa, Liberace sinh ra và lớn lên là để đứng trên sân khấu. Li là ông vua của làng giải trí ở California nói riêng và của cả nước Mỹ nói chung. Trong thời kỳ những năm 1950-1970, trước cả những Elvis Presley hay Elton John, giàu có danh vọng nhưng lại rất cầu kỳ. Ngôi biệt thự của Li được trang hoàng một cách lòe loẹt, sơn son thép vàng, không thua gì cung điện nhà vua. Cách ăn mặc và diễn xuất của ông cũng vậy. Chiếc dương cầm ngoại hạng của ông trên sân khấu được nạm vàng và ở trên đó luôn luôn có một chùm nến. Chót vót trên đỉnh danh vọng, Liberace đã khai thác các phương tiện truyền thông thời đó để tên tuổi của mình ngày càng bay xa. Năm 1977, Liberace đã tình cờ gặp được Scott Tocson. Khác biệt về tuổi tác cũng như là địa vị trong nấc thang xã hội không là rào cản khiến đôi bạn trai này đã gắn bó với nhau như bóng với hình. Đương nhiên, bí mật phòng the đã được giữ kín tuyệt đối, tránh để làm xấu đi hình ảnh của thần tượng Liberace. Huyền thoại mà những người chung quanh ông đã vẽ nên luôn nói tới một mối tình dang dở với một người con gái mà Liberace đã âm thầm yêu thương khi ông còn trẻ. Hình ảnh đó rất xa vời với thực tế, nhưng điều đó không hề hấn gì. Cặp đôi Scott và Li sau những đêm mặn nồng thì quan hệ của họ trở nên sóng gió để rồi tan như bọt biển. Đằng sau những trận cãi vã giữa hai người đàn ông, một già một trẻ này là một biển sâu thâm tình. Scott là người bạn đồng hành, là một nguồn tri kỷ và cũng là một người con trong mắt của Li. Đạo diễn Steven Soderbergh đã trao cho tài tử gạo cội của làng điện ảnh Hollywood Michael Douglas vai con sói già đơn độc là Li. Và ông cũng đã nhờ Matt Damon thể hiện những cái gì thánh thiện nhất trong nhân vật của người tình trẻ là Scott. Michael Douglas, người đã từng đoạt biết bao nhiêu là giải Oscar, giải Golden Globe trong hơn 40 năm sự nghiệp, đã thể hiện hết sức thành công vai Li. Đấy là vai của một ông già, vừa đồng bóng, đồng đảnh, ích
kỷ lại có thêm cái tính dễ ghét của những kẻ thành công vượt bậc, luôn sống như thể là cả thế giới phải xoay quanh ông như những hành tinh ở chung quanh mặt trời. All I do is give and give and give. I can't live like this. You're being paranoid, Scott. Are you stoned? I'm not. I'm upset. Don't change the subject. I don't even have my own face. Soderbergh đã từng đoạt cành cọ vàng ở Liên hoan Cannes năm 1989 với Sex, Lies and Videotape. Lần này, ông mượn nhân vật Liberace và những người chung quanh để nói lên một cuộc đấu tranh không ngừng của những người đồng tính trên đất Mỹ ở vào nửa cuối của thế kỷ 20. Liberace qua đời 2 năm sau một thần tượng khác của làng giải trí Hoa Kỳ, đó là ngôi sao điện ảnh Rock Hudson. Ở vào cuối những năm 80, không thể nào thông báo với công chúng rằng siêu vi HIV đã cướp đi mạng sống của những huyền thoại như Hudson hay Liberace. Thực ra thì cuộc sống ồn ào và quá độ của những ngôi sao điện ảnh hay là trong làng giải trí Mỹ chỉ là cái cớ để Soderbergh soi dọi vào nội tâm của nhân vật và những vết thương không thể nói thành lời của Liberace. Một điều quan trọng khác về bộ phim Behind the Candelabra, có lẽ đây là bộ phim cuối cùng trước khi đạo diễn Soderbergh giải nghệ. Thật vậy, do không tìm được các nhà sản xuất để phát hành phim của mình trên đất Mỹ, Steven Soderbergh đã từng tuyên bố ông sẽ rửa tay gác kiếm sau bộ phim này. Đã 6 lần được mời tham dự Liên hoan Cannes, dù đã giành được giải thưởng cao quý nhất là Cành cọ vàng năm 89 và cũng như là rất nhiều các cái giải thưởng, chẳng hạn như giải Oscar dành cho đạo diễn xuất sắc nhất của năm 2001, Soderbergh vẫn không được các nhà sản xuất phim thương mại ở Mỹ tín nhiệm. Đây chính là lý do vì sao Behind the Candelabra sẽ không được phát hành trên các rạp ở Mỹ mà chỉ được chiếu qua hệ thống truyền hình do hãng HBO phân phối. Do thế, dù có đoạt giải hay không, việc Behind the Candelabra được chọn để tranh cành cọ vàng năm nay đã là một câu trả lời của Soderbergh dành cho các nhà phân phối phim thương mại ở Mỹ. Còn tại Pháp thì Cuộc đời với Liberace sẽ được cho ra mắt công chúng vào tháng 9 sắp tới. This is my friend, Scott Thorson. You are incredible out there. Well, this must be fate. I have a great idea. Why don't you come work for me? I want to be everything to you, Scott. I want to be father, brother, lover.
Chương trình là một điểm báo cho Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu cũng như các nước trong khu vực châu Á, số phận công nhân Bắc Triều Tiên của khu công nghiệp Kaesong, vấn đề nhân quyền ở Cuba là các đề tài được đề cập nhiều trên các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay. Nóng bỏng quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu được nhật báo Le Figaro, Le Monde và L'Echo đề cập tới.
Với tiêu đề Châu Âu-Trung Quốc, chiến tranh thương mại bùng nổ, phụ chương kinh tế nhật báo Le Figaro cho biết Ủy ban châu Âu quyết định đánh thuế hải quan rất cao các tấm năng lượng mặt trời sản xuất tại Trung Quốc. Đây là quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới sản phẩm này, trong đó 80% được xuất sang thị trường châu Âu. Mức thuế sắp áp dụng từ 37-68% cho khoảng 21 tỷ euro xuất khẩu được Bắc Kinh đánh giá là làm tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ thương mại song phương. Trong khi đó, Mỹ đánh thuế 30% sản phẩm này của Trung Quốc. Ngay cả một chuyên gia năng lượng sạch cũng cho rằng quyết định đánh thuế mới cho thấy trừng phạt mang tính chính trị nhiều hơn là cạnh tranh không lành mạnh. Phản ứng trước báo cáo của Bruxelles, Bắc Kinh dọa kiện lên Tổ chức Thương mại Quốc tế. Quyết định của Bruxelles làm Berlin lo lắng một cuộc chiến thương mại sẽ xảy ra và đánh giá là một lỗi nghiêm trọng vì Đức là quốc gia châu Âu xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc, chiếm một nửa tổng số xuất khẩu của Liên minh châu Âu. Le Monde cho biết Ủy ban châu Âu thực hiện cuộc điều tra sau khi nghi ngờ các nhà sản xuất Trung Quốc được sự hậu thuẫn của nhà nước nên có thể tăng sản lượng. Điều này khiến các nhà công nghiệp châu Âu rơi vào khủng hoảng vì mất cạnh tranh trước giá thành rẻ.
Lo lắng của Đức là hoàn toàn có thể hiểu vì Trung Quốc là một thị trường khổng lồ mà bất cứ nước nào cũng nhắm tới. Các nhật báo Le Monde, Le Figaro lấy ví dụ việc thâm nhập thành công thị trường sữa tươi của Danone để chứng minh ý trên trong bài Danone chinh phục thị trường sữa Trung Quốc.
Tập đoàn sữa tươi số 1 thế giới Danone vừa thành công thâm nhập thị trường này sau 3 lần nỗ lực Tập đoàn Pháp liên doanh với nhà vô địch sữa địa phương Mengniu để chiếm 21% thị trường với doanh thu lên tới 500 triệu euro. Mengniu chiếm 80% cổ phần của liên doanh và Danone 20%. Báo Lezico nhận định Danone quyết tâm chinh phục các thị trường mới nổi do thị trường châu Âu đang đình trệ. Thị trường Trung Quốc sẽ còn tăng trưởng 57% từ nay tới năm 2015. Theo các báo Le Monde và Lezico, thỏa thuận với Danone vô cùng quan trọng đối với Mengniu để cải thiện hình ảnh của mình trong một đất nước mà người tiêu dùng mất niềm tin sau nhiều scandal vệ sinh thực phẩm như buôn sữa lậu từ châu Âu bán với giá cao hơn ở Trung Quốc sau các vụ sữa trẻ em chứa melanin, chất độc cadmium trong gạo và mì, gừng chứa chất độc cực mạnh, sen nông dân v.v.
Không chỉ gặp tranh chấp với các đối tác thương mại quốc tế, ở trong nội bộ Trung Quốc cũng có nhiều khó khăn. 16 năm sau khi Hồng Kông được trả về lục địa, người dân xuống đường thể hiện sự bất bình trước sự bảo hộ ngày càng lớn của Bắc Kinh đối với chính quyền Hồng Kông. Phóng viên thường trú tại Bắc Kinh của báo Le Figaro phản ánh tình hình trên trong bài phóng sự Trung Quốc ôm chặt Hồng Kông đến nghẹt thở.
Lý do của cuộc tuần hành xuất phát từ bất mãn về những bất cập xã hội, khoảng cách giàu nghèo, giá bất động sản ngày càng tăng cao, tình trạng thiếu chỗ trong trường học và bệnh viện mà một phần là do lỗi của người Trung Quốc lục địa. Một lý do khác là tự do ngôn luận bị hạn chế. Mặc dù Hồng Kông được hưởng quyền tự chủ từ năm 1997, năm học vừa qua, Bắc Kinh soạn và gửi tới tất cả các trường học tại Hồng Kông sách giáo dục công dân ca ngợi đảng duy nhất là tiên tiến, vị tha và tương ái, đối lập với chủ nghĩa đa đảng của các nền dân chủ phương Tây mà các cuộc đối đầu giữa các đảng ảnh hưởng tới công dân. Người Hồng Kông cũng phẫn nộ trước tuyên bố của Chủ tịch Hội Xúc tiến Giáo dục Công dân Trung Quốc, một bộ não cần được tẩy nếu như có vấn đề, cũng như quần áo phải được giặt khi chúng bẩn hay một quả thận phải được lọc. Chính phủ Trung Quốc hiểu rằng không nên chọc giận nền tài chính hàng đầu châu Á và nền tảng chính cho mọi trao đổi thương mại và tài chính với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn chú trọng để thuộc địa cũ của Anh độc lập về kinh tế với lục địa. Về mặt chính trị, vụ việc cần được khéo léo xử lý vì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới vấn đề Đài Loan.
Một nền kinh tế tài chính phát triển như Trung Quốc nhưng tiền mặt vẫn là phương tiện giao dịch phổ thông và được ưu tiên tại nước này, giải thích tại sao tiền mặt lại là vua ở Trung Quốc. Báo Le Figaro đăng lại bài của tuần báo The New York Times International Weekly.
Đồng tiền trị giá lớn nhất lưu thông từ năm 1988 tại Trung Quốc là đồng 100 tệ, tương đương với 16 đô la. Ngoài cường quốc kinh tế thế giới này, không một quốc gia nào hạn chế đồng tiền thấp như thế. Các nhà kinh tế và lãnh đạo cao cấp Trung Quốc cho rằng lưu thông đồng tiền có giá trị cao hơn sẽ khiến lạm phát tăng. Tuy nhiên, một chuyên gia nghiên cứu kinh tế Trung Quốc nhận định, thực tế chính phủ muốn hạn chế nạn tham ô. Lượng tiền giấy được in ra tại Trung Quốc chiếm 40% lượng tiền giấy lưu thông trên thế giới. Tiền mặt được mọi tầng lớp Trung Quốc yêu thích, khu vực nông thôn không quen với các hệ thống phức tạp của thế giới tài chính nên người dân thích dùng tiền mặt. Còn người giàu thích giữ tiền mặt để đầu tư kinh tế ngầm, tránh sự kiểm soát của nhà nước. Một thực trạng nữa liên quan đến vấn đề tiền mặt. Theo nhiều nhà phân tích, nhiều cán bộ cao cấp ký các hợp đồng bí mật để nhận thù lao bằng tiền mặt với tư cách là cố vấn, trong khi đó vẫn công tác tại các doanh nghiệp nhà nước.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Số phận của 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên sẽ ra sao sau khi khu công nghiệp Liên Triều ngừng hoạt động ngày 9 tháng 4 vừa qua? Đặc phái viên của báo Le Monde từ Seoul tìm cách giải thích trong bài Đồng quản lý bởi hai miền Triều Tiên, khu công nghiệp Kê Sân bị đe dọa.
Khả năng hoạt động trở lại của khu công nghiệp Liên Triều là khó xảy ra. Dù vẫn duy trì chính thức mục tiêu tạo mối quan hệ niềm tin vào chính phủ Bắc Triều Tiên, nhưng Tổng thống Hàn Quốc từ chối mọi thỏa hiệp. Đối với bà, nhượng bộ sẽ trở thành khuyến khích cho thái độ tiêu cực của Bình Nhưỡng. Tác giả bài báo dẫn lại báo Asahi của Nhật Bản cho biết Bắc Triều Tiên dường như đã tham khảo chính quyền tỉnh Dandong, một tỉnh Trung Quốc giáp biên. Nếu như hoạt động của khu công nghiệp Kaesong mang lại hàng năm 90 triệu đô la, khoảng 70 triệu euro cho Bình Nhưỡng, nhiều nhà quan sát cho rằng việc chuyển hoạt động sang các nhà máy Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn. Hơn 1.000 nhân công Hàn Quốc buồn tiếc rời Kaesong vì họ từng hy vọng với nhiều dự án như Kaesong, khả năng thống nhất trên bán đảo Triều Tiên sẽ thuận lợi hơn.
Rời châu Á quay sang với tình hình châu Mỹ, nhật báo Le Monde gặp nhà dân chủ Cuba Elizardo Sanchez và bàn về vấn đề nhân quyền tại đảo quốc này trong bài Cuba không tôn trọng nhân quyền, nhà dân chủ Elizardo Sanchez khẳng định.
Cựu tù chính trị và là chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Quốc gia được thành lập năm 1987, Elizardo Sanchez gay gắt lên án tình hình vi phạm nhân quyền ở Cuba. Ông so sánh, ở Colombia hay Mexico, người ta giết các nhà đấu tranh vì nhân quyền nhưng đó là các xã hội cởi mở. Với hệ thống báo chí đa nguyên, chuyện này không có ở Cuba. Các đồng nghiệp Mỹ Latin của chúng tôi có phương tiện để làm việc, còn chúng tôi không có Internet. Từ khi Raúl Castro lên thay anh trai Fidel làm thủ tướng, nhiều thay đổi hành chính được thực hiện. Tuy nhiên, không một tự do cơ bản nào được tôn trọng, ví dụ quyền tự do đi lại trong nước, quyền biểu tình, hội họp hay ngôn luận. Nhà nước vẫn nắm độc quyền các phương tiện truyền thông. Elizardo Sanchez phẫn nộ, Cuba là thiên đường cho tư bản, họ thấy ở nước này nhân công dễ bảo, bị ép nhận đồng lương nghèo đói và một nghiệp đoàn có lợi cho nhà nước.
Sau đây là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn với đề tài Philippines tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn nghèo.
Tạp chí kinh tế.
Với gần 100 triệu dân và tăng trưởng kinh tế hơn 6%, Philippines vẫn chưa được xem là một nền kinh tế đang vươn lên của khu vực Đông Nam Á. 1/4 dân số vẫn sống dưới ngưỡng nghèo khó với chưa đầy 1 đô la một ngày. Là một trong những nước hiếm hoi từng là thuộc địa của Hoa Kỳ, Philippines là một trong những quốc gia sáng lập viên của khối ASEAN năm 1967. Kinh tế nước này chưa bao giờ cất cánh, nhưng hình ảnh của Philippines bắt đầu từng bước được cải thiện trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Vài tuần lễ trước cuộc bầu cử trước nhiệm kỳ tại Philippines, cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's bất ngờ nâng điểm tín nhiệm đối với nợ công của chính phủ Manila đang từ 3 chữ B hoa trừ lên thành 3 chữ B hoa cộng. Trước đó, vào cuối tháng 3, thì Fitch cũng đã lấy một quyết định tương tự. Trong mắt hai cơ quan thẩm định tài chính kể trên, Philippines đang trở thành một địa điểm đáng tin cậy hơn để đầu tư và tương đối ổn định hơn về phương diện kinh tế cũng như là chính trị. Các nhà quan sát cho rằng Philippines đang đứng trước một khúc quanh quan trọng và đây là bước đầu tiên để quốc gia bao gồm khoảng trên dưới 7.000 hòn đảo này trở thành một con cọp của châu Á.
Lâu nay, Philippines vẫn bị coi là một trong những nền kinh tế kém cỏi của châu Á. Với khoảng 100 triệu dân, Philippines phải đương đầu với nhiều thách thức, từ nạn tham nhũng đến nghèo khó. Toàn cảnh chính trị tại Manila bị coi là không mấy ổn định. Thế nhưng trong những năm gần đây, các nhà đầu tư quốc tế bắt đầu quan tâm đến quốc gia này. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong năm 2012, trị giá chứng khoán trên thị trường Manila đã tăng 33%, và cho đến cuối tháng 4 vừa qua, chỉ số tài chính của Philippines đã tăng thêm 20% trong 4 tháng đầu năm. Cũng trong năm 2012, tỷ lệ tăng trưởng của Philippines là 6,6% thay vì 3,9% như trong tài khoá 2011. Ngân hàng Phát triển Châu Á vừa tăng dự phóng tăng trưởng của Philippines cho năm nay lên đến 6% thay vì 5% như đã loan báo. Một trong những điểm son khác của Manila là trong gần một thập niên qua, các chính quyền khác nhau đã nỗ lực giảm bộ chi ngân sách. Thâm hụt ngân sách nhà nước so với GDP đang từ 68% năm 2003 được giảm xuống còn 48% vào năm ngoái.
Thành quả này có được phải chăng là nhờ vào những nỗ lực của Tổng thống đương nhiệm Bernardino Aquino trong 3 năm đầu nhiệm kỳ? Trả lời trên đài Pháp ngữ RFI, chuyên gia Sophie Boisseau-Durocher thuộc Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại IRASEC ghi nhận.
Le premier point d'abord c'est que c'est une présidence qui se déroule beaucoup mieux que ce qui avait été attendu. Donc c'est un premier point.
Điểm thứ nhất cần nhấn mạnh là 3 năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Bernardino Aquino đã diễn ra một cách suôn sẻ ngoài sự chờ đợi của mọi người. Và trước khi ra tranh cử tổng thống thì ông đã là một thượng nghị sĩ khá kín đáo, thậm chí người ta còn xem ông không mấy xuất sắc trên sân khấu chính trị của Philippines. Giới quan sát lo ngại là nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ tẻ nhạt. Tới nay, tức là đã ở giữa nhiệm kỳ, người ta đánh giá tương đối tốt 3 năm đầu nhiệm kỳ của ông Aquino, và sau những năm tháng dưới quyền tổng thống Gloria Arroyo, Philippines cần có một làn gió mới. Theo tôi thì ông Bernardino Aquino đã thành công trong việc này. Đương nhiên là ông còn rất nhiều việc sẽ phải làm để thực sự đưa Philippines vươn lên. Tôi muốn nói đến nhu cầu cải thiện đời sống xã hội cho người dân Philippines, cũng như là cái ưu tiên cải thiện kinh tế, đẩy lùi nạn nghèo khó v.v. Cho đến nay thì có thể nói là Tổng thống Bernardino Aquino đã bắt đầu đem lại một cái sự tự hào cho người dân Philippines, điều mà họ đã đánh mất dưới thời đại của bà Arroyo.
Về điểm này, giáo sư Marie Sibin de Vienne Viện Nghiên cứu Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông INANCO của Pháp không lạc quan bằng, và bà đưa ra những con số cụ thể để chứng minh rằng con đường đưa Philippines thoát khỏi cảnh nghèo khó còn đầy cam go.
Pour avoir un discours nettement moins optimiste, il a été un moins mauvais président qu'attendu. Pour autant,
la situation. Tôi không lạc quan như vậy. Có thể nói tổng thống Benigno Aquino đã điều hành đất nước không tệ như người ta lo ngại, nhưng mà tình hình chung của Philippines thì còn rất nhiều những cái khó khăn. Ba điểm có thể minh họa cho điều này. Thứ nhất, liên quan đến cái tình trạng nghèo khó. Như chúng ta đã biết, hiện nay có đến 1/4 dân số của Philippines sống dưới ngưỡng nghèo khó. Điểm thứ nhì đó là vào năm 2005 thì cái tỷ lệ xuất khẩu lao động tương đương với khoảng 25% dân số của Philippines trong tuổi lao động, mà ngày nay đó thì cái tỷ lệ đó là khoảng 33%, và điều này có cái nghĩa là Philippines ngày càng không đủ khả năng để nuôi sống người dân, trong khi đó thì dân số nước này lại không ngừng gia tăng. Tỷ lệ sinh đẻ vào năm ngoái chẳng hạn của Philippines là 12,5%, tức là còn cao hơn cả so với Ấn Độ. Do vậy, muốn thực sự cải tổ để mà đưa kinh tế nước này đi lên, chính quyền Manila sẽ phải giải quyết cái vấn đề dân số trước đã.
Vậy thì, đâu là những bế tắc của mô hình phát triển Philippines? Giáo sư Marie-Sibylle de Vienne trước hết cho rằng, để giải quyết khó khăn kinh tế, chính quyền Manila cần phải kiểm soát đà tăng trưởng về dân số. Đây là việc không dễ làm.
Alors, c'est lié au poids de l'Église catholique dans la société philippine. Vous
có nhiều nguyên nhân giải thích cho tình hình bế tắc hiện nay của Philippines. Một trong những yếu tố đó là do cái vai trò và cũng như là cái trọng lượng quá lớn của giáo hội Công giáo Philippines. 85% dân số Philippines là người theo đạo Công giáo và họ không hề nghĩ đến cái chuyện phải hạn chế sinh đẻ. Nhiều gia đình đông con, họ không có đủ phương tiện để bảo đảm cho chúng ngày hai bữa. Thế rồi những người cha hay là người mẹ, và thậm chí đôi khi là cả cha lẫn mẹ, cùng phải ra nước ngoài để kiếm sống, họ phải để con cái lại cho gia đình nuôi dưỡng. Mô hình gia đình trong cái xã hội Philippines đang bị khủng hoảng vì cái hiện tượng cha mẹ sinh con nhưng lại để cho người khác nuôi dưỡng.
Về phần mình, bà Sophie Boisseau du Rocher thuộc Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại IRASEC chú ý đến vai trò quá lớn của vài trăm gia đình đầy thế lực liên tục kiểm soát các hoạt động từ tài chính đến kinh tế, chính trị của Philippines từ hàng trăm năm qua.
Je partage effectivement les nuances de Marie-Sibylle de Vienne. Toutefois, je crois que la raison de ces blocages aux Philippines.
Tôi hoàn toàn chia sẻ cái quan điểm của giáo sư Marie-Sibylle de Vienne. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bế tắc của Philippines còn phải được giải thích qua cái cơ cấu xã hội tại quốc gia này. Chúng ta không thể phủ nhận là trong nhiều năm và thậm chí là nhiều thập niên thì cái giáo hội Công giáo Philippines đã cấu kết với những cái gia đình nổi tiếng tại quốc gia này. Dù thế thì những cái gia đình đó từ đầu thế kỷ trước đã thực sự gây trở ngại cho mọi tiến trình phát triển của Philippines để bảo vệ cái quyền lợi của chính họ cả về phương diện kinh tế lẫn chính trị. Philippines chỉ có thể thực sự có một cái bước đột phá khi mà cái thế lực của những cái gia đình này đã phải được giảm bớt, tức là họ không còn độc quyền kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính của Philippines nữa. Vấn đề đặt ra là bản thân Tổng thống Benigno Aquino cũng từ một trong những cái gia đình thế lực đó mà ra, và thân mẫu của ông, tức là bà cố Tổng thống Corazon Aquino, cũng đã phải trực diện với một cái vấn đề tương tự. Cái thách thức lớn nhất đối với ông Aquino là làm thế nào để thuyết phục được khoảng 3 hay là 400 gia đình mà đang kiểm soát toàn bộ vận mệnh đất nước phải mạnh dạn tiến hành cải tổ. Chính những cái gia đình này đã cản trở mọi kế hoạch cải tổ ở quốc hội, và họ là những cái thành phần có hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Thí dụ như là đối với cái đạo luật cải cách nông nghiệp, hay gần đây hơn là cái dự luật kế hoạch hóa gia đình, thì trong trường hợp cụ thể về cái luật này, khi mà đã được Hạ viện thông qua thì chính giáo hội Công giáo Philippines đã liên kết với một số các cái đại biểu có trọng lượng trên sân khấu chính trị Manila để gây áp lực lên tòa bảo hiến, buộc cái cơ quan pháp lý này phải xét rằng là cái luật kiểm soát sinh đẻ là một điều bất hợp hiến. Theo tôi thì đây mới thực sự là cả một vấn đề khi mà Manila muốn tiến hành cải tổ.
Theo thống kê tính từ năm 1907, Tới khoảng năm 2010, có tổng cộng 160 thành viên của các gia đình thế lực nhất tại Philippines thường xuyên hiện diện tại Thượng và Hạ viện. Dù vậy, có tới hơn phân nửa trong số những gia đình thế lực tại Philippines chỉ bắt đầu trỗi lên từ khoảng năm 1986. Bởi vậy, bà Marie Sibin de Vienne cho rằng đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 13 Tây tháng 5 vừa qua trước hết là nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhóm thế lực địa phương. Cũng chính thế lực quá lớn của các gia đình đó khiến nhiều nhà đầu tư quốc tế nản lòng khi muốn chen chân vào Philippines, bởi vì họ ý thức được rằng để có thể làm ăn ở xứ này thì phải liên kết hay ít ra là được một trong số những gia đình thế lực đó yểm trợ. Nói cách khác, Philippines đang đứng trước một cái vòng luẩn quẩn, khó có thể tiến hành cải tổ để hiện đại hóa guồng máy chính trị và kinh tế. Giáo sư Marie Sibin de Vienne kết luận.
L'existence aux Philippines d'un système qui est structurellement bloqué par le caractère clanique de la société d'un côté, l'incapacité à
lutter. Với cái mô hình xã hội hoàn toàn bị sơ cứng do đặt trong tay một số các gia đình có quyền lực, chính quyền Manila bất lực trong cái việc kiểm soát dân số và đẩy lui nạn nghèo khó, kinh tế Philippines chỉ còn có thể trông chờ vào các cái khoản ngoại tệ của người lao động ở nước ngoài gửi về. 1/3 dân số Philippines trong tuổi lao động làm việc ở nước ngoài, trong đó có 3,5 triệu người làm công cho Hoa Kỳ. Hàng năm đó thì họ gửi về một cái khoản tiền tương đương với gần 10% tổng sản phẩm nội địa. Khoản tiền đó cũng tương đương với tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Philippines.
Khác với nhiều quốc gia châu Á khác, kinh tế của Philippines phát triển không nhờ vào khu vực xuất khẩu. Đòn bẩy giúp quốc gia này vươn lên đến từ nguồn ngoại tệ được hàng triệu người Philippines sống ở hải ngoại gửi về. Theo thẩm định của cơ quan tài chính Standard & Poor's, khoản kiều hối đó thừa sức trang trải thâm hụt cán cân thương mại của Philippines. Hiện có khoảng 10 triệu người Philippines làm việc ở nước ngoài, và hàng năm họ gửi về nguyên quán một khoản tiền tương đương với 8,5% tổng sản phẩm nội địa. Nhờ nguồn ngoại tệ này mà chính phủ có được khoản dự trữ ngoại tệ trên dưới 80 tỷ đô la. Theo các số liệu của Ngân hàng Thế giới, kiều hối là một trong những nguồn thu nhập chính của nền kinh tế Philippines. Năm 2009, người lao động nước ngoài Philippines gửi về 316 tỷ đô la. Năm ngoái, họ chuyển đến hơn 400 tỷ về nước để giúp đỡ gia đình. Theo Ngân hàng Thế giới, khoản kiều hối mà người lao động Philippines từ nước ngoài gửi về giúp gia đình còn hơn cả so với trợ cấp phát triển mà quốc tế đã cấp cho Philippines. Trong 2 năm tới, số tiền nói trên sẽ lên tới 515 tỷ đô la.
Tuy nhiên, bi kịch của Philippines là dù tăng trưởng ở nhịp độ trên dưới 6% một năm, nhưng quốc gia này vẫn chưa đẩy lui được nạn nghèo khó. Hiện vẫn còn hơn 1/4 dân số sống dưới ngưỡng nghèo khó được Manila quy định là 0,67 đô la một ngày. Đáng quan ngại hơn nữa là trong 6 năm qua, từ 2006 đến năm 2012, tỷ lệ người nghèo tại quốc gia này gần như không giảm đi chút nào. 27,9% thay vì 28,6% trong dân số.
Phía chính quyền Manila giải thích thất bại trong chương trình xóa đói giảm nghèo do những hiện tượng như là bất ổn về an ninh, gây thiệt hại kinh tế cho người dân, thiệt hại mùa màng, nông phẩm bị mất giá, dư thừa nhân lực ở các vùng nông thôn, v.v. Hiện nay, hơn 7% dân số Philippines trong tuổi lao động không có việc làm và gần 1/5 trong số đó bắt buộc phải làm việc bán thời gian. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, mô hình kinh tế của Philippines dựa trên tiêu thụ nội địa và trên xuất khẩu lao động cho thấy không phải tất cả mọi người đều được hưởng những thành quả tăng trưởng kinh tế.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong bản tin ngày mai, sau phần thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội do Trọng Thành phụ trách. Cuộc nổi dậy của những nữ tù nhân trại lao cải Trung Quốc, phóng sự do nhà báo Stephane Lagarde thực hiện tại Bắc Kinh. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.